À, em mà hỏi với cái thân cuối cùng là ở đâu? Chết. Già rồi bệnh là chết. Chết. Bởi chừng gửi chừng 60 tuổi là bắt đầu á, đi tay lên tay số ha, đói nằm ngủ nhất ha. Mình không bao giờ mà khỏe mạnh đâu, trắng vậy đó. Đường đứng như vậy nè, 70 mấy tuổi á, đường đứng như vậy mà tự nó sụm xuống là không hay đó. Nó muốn sụm là sụm, chứ không có biết cắt được. Tại cái gân lúc đó nó lỏng lẻo rồi. Nói vậy á, đường đi ngon lành mà nó sụm sụm. 70-80 là 80 tuổi là sức khỏe tính hàng giờ mà, chứ không phải tính hàng ngày đâu. 70 tuổi là tính hàng ngày đó. 60 tuổi tính hàng tháng đó. À, 60 tuổi hàng tháng tính là nó sụp xuống chút. Còn 70 tuổi là tính hàng ngày, 80 tuổi là hàng giờ đó. Bây giờ đứng ngồi đây ngon lành, cái giờ sao chưa biết. Nhiều người đứng té hoài, mấy người già 80 mấy té hoài. Biết là không té chứ mà té hoài à, phải không? Sưng chân, sưng mặt, sưng mặt. Rồi cái thân á thì á, nó biến dịch cho tới già rồi bệnh rồi chết rồi. Cái tâm ấy thì lúc thì vui, lúc buồn, lúc mừng, lúc giận, lúc thương. Đó. Mỗi lúc nó mỗi thay đổi. Rồi cái hoàn cảnh thì sao? Hoàn cảnh á thì bạn bị tám cái ngọn gió này nè, nó xoay chuyển. Lợi không lợi thì hai, không giận thì vinh, không khen thì chê, không khổ thì vui. Cái tám cái này lúc thấy lợi, lúc thì bị hại, lúc thì được nhục ngã, lúc thì vinh hiển, lúc thì được người ta khen, lúc bị người ta chê, lúc khổ lúc vui. Cho nên á, hoàn cảnh của mình á, bị tám cái gió này nó xoay chuyển suốt ngày, vậy nó đâu yên đâu, nó cũng là biến dịch vô thường. Vậy chứ mình hỏi có cây thì sao? Có cây nè, mình ăn nó cũng xanh rồi trụ rồi dị rồi diệt. Cái là cái mầm nó xanh lên này nó lớn lên thành cây, rồi nó héo tàn, rồi nó rụi thành bột luôn, thành bụi luôn, phải không? Những cái cây đó nó quầy đồng nó chết từ từ, kêu là cái cây chết đứng á. Rồi những cái cây nó chết từng nhánh nhỏ nhỏ nữa. Còn cái cây mình trồng á, mình ra mình bẻ những cái nhánh khô. Nếu mà nó sống thôi sống hết chứ, mà tại sao có những nhánh khô giống như con người của mình, ít bữa mà sủi cái tay sủi cái chân nữa. Cây cũng vậy à, phải không? Đâu có gì còn nguyên đâu. Rồi đất đá thì sao? Thành trụ hoại không? Ở đất đá này nó tích tụ mây bay gió thổi, nó tích tụ lại đồi rồi núi, rồi động đất rồi nó làm thành núi, rồi nó thành cái hình dạng cái núi với cái đầu. Rồi bắt đầu nó sao? Nó rã ra, nó bay đi, nó bay theo gió như cái bụi bặm. Cuối cùng thì cái đồi nó thành cái bãi biển, cái đồi đất nó thành bãi biển, nó thành ruộng vườn. Mình không có biết được. Rồi từ ruộng vườn á, nó bắt đầu nó bay đi, nó dung bồi cái đầu khác. Cái đó trùng trùng duyên khởi duyên tan, Đức Phật cũng biết bao nhiêu mà nói. Mình cũng biết. Những thú vật nó có bị không? Bị luôn, nó cũng sanh già mình chết vậy. Thú vật trong đó bây giờ mình có con tiểu bình của mình, tiểu bình lên đây nghe kinh phải không? Bữa nay đi ra trước không biết đường đi vô, không nhớ. Rồi đi bữa nay mù hết con mắt, là đi có 800 vàng trong lỗ mà. Mấy bữa thì ăn một ngày 3 bữa, bữa nay lát xin năng, lát xin năng, giống như người lão vậy. Lát cái đi đem meo meo, chừng tiếng hồi xin năng lần. Cái bao tử không có chứa nhiều, ăn được cái chút xíu à. Hồi đứa ăn lần bự kìa, bây giờ ăn lần chút xíu mà ngày ăn mười mấy lần. Con cái tối tối coi rồi nó ăn 7-8 lần cho ăn, hồi nó đói, tội lắm. Hiền lắm, chưa từng bắt con gì thì mình mẹo mình tu lắm. Vũ trụ thì sao? Vũ trụ này ba hồi nóng nè, ba hồi lạnh nè, ba hồi mưa, ba hồi nắng, ba hồi tối, ba hồi sáng, ba có mây không mây, có gió không gió, phải không? Vũ trụ nè nó thay đổi liên tục. Cho nên ở trên vũ trụ này, nhân sinh thì vũ trụ này đâu có gì mà nó đứng chỗ đâu. Cho nên bởi vì mình học này mình giác ngộ được gì, mình không bảo thủ gì hết. Con người mình bảo thủ chứ sao mình bảo thủ cái gì, phải không? Cho nên á, mình Đức Phật mình biểu sống mình á, biểu sống hiện tại mà thôi. Hiện tại đang trời nắng thì biết trời nắng thôi, còn chiều nay không tính, biết đâu chiều mưa sao không có tính. Hồi chiều nay mưa là tôi khỏi tưới cây rồi, tôi có nên lỡ không mưa mình phải buồn sao, phải không? Bây giờ trời là như thế nào thì sống như thế nấy à. Bây giờ hiện nay mình đang buồn, đang vui thì mình biết mình đang vui, mình sống với cái vui đó thôi. Đang vui giờ suy nghĩ môi ra trong bụng để có cái chuyện gì hôm qua kia để buồn, phải tu không? Tự nhiên đang làm mất cái vui của mình để nhớ tới cái kia để buồn, môi móc ra chuyện năm trên năm dưới ra để quên thì tiếc. Tự nhiên mình ngu quá, mình đã có của xài chứ mới không xài mà đi nhớ tới cái chuyện gì đó môi ra để cho đau khổ. Thế là mình ngu quá, ngu phải không? Nói gì? Bây giờ mình học trên trời dưới đất rồi nè, xong bây giờ mình học tới mình nè, mình học tới con người nè, để mình biết con người của mình như thế nào, để mình khỏi chắc nhất. Mình bắt người ta phải như thế này thế kia thế nọ rồi á, khó lắm. Nên là mình biết tới con người mình thế nào nè. Con người, đời sống của con người gồm có vật chất và tinh thần, có phải không? Vật chất tinh thần cái gì? Vật chất thì gồm có nè thân xác của mình, rồi tới đến nhà cửa phải không của mình, rồi tiền bạc, cơm áo đó, làm ăn đi cày đó, rồi hoàn cảnh nó sống nữa sao, nhà cao nhà thấp, xe lớn xe nhỏ, xe đẹp xe xấu, hoàn cảnh đó, rồi cuộc sống sao, cuộc sống đó thay đổi mai đổi, thay đổi biến dịch mong manh tạm bợ, tất cả đều thay đổi biến dịch mong manh tạm bợ, là cái vật chất đó chưa chắc được cái gì đâu, phải không? Chưa chắc. Còn cái tình người, tinh thần thì sao? Tinh thần gồm có cái tình người đối với nhau với là tâm hồn của mình đó. Tình người đối với nhau nó có thay đổi không? Có chứ. Tình cha mẹ nè, tình anh em, tình bà con, tình bạn bè, tình vợ chồng, tình con cháu. Ba lúc thì thân, lúc thì sơ, lúc thì thương, lúc ghét. Nó đâu có bình đâu. Có ai mà bà con chú bác với nhau mình mà đoàn kết không? Chưa chắc. Đồng cái người kia trúng số, người này không ưa. Và người này giàu, người kia kinh rẻ. Vậy đó. Vậy thôi à. Rồi em mình nó thương mình thì em dâu không thương. Đó, vậy đó. Em gái mình thương mình thì anh rể không thích. Vậy đó. Cho nên nó phải có một cái gì mà nó trỗi lại chẳng hạn. Ở trong cuộc đời có cái gì nó trỗi lại hết. Không có cái gì xuống. Ở ngoài mặt thì thấy gì đó, ngồi ăn chung bàn cười nói vậy, cái trong bụng không phải chưa biết. Cho nên nói cuộc đời này đau khổ là tại vì có một cái chổi là do cái nghiệp của mình ấy. Cho nên mình phải biết, mình nói là tình cha mẹ anh em chồng vợ này phải lúc nào cũng được, cũng được đâu, chưa chắc. Cho nên nói khi mà anh em mình thương nhau thì mình biết đang thương nhau thôi, thì mình tính cái lúc mà không thương thì mình không có tính, đợi thương hoài mình không tính, chưa biết đâu. Sống vậy á, vợ chồng á, ngày nào tính ngày nấy, phải không? Đụng cái nửa tiếng hồ sơ thành người dân nước lã. Chồng á thiệt, gây lộn lá cái thành người dân à. Ma lắm. Cha mẹ vậy, cha mẹ con cái mà nó giết cha giết mẹ, nó đâu thương được, phải không? Khó lắm. Thì cha mẹ thương con nhưng mà con nó phản mình, nó giết mình, nó hại mình, cha mẹ rất là đau khổ xót xa. Nó gặp mình nó không nhìn. Phải mình nuôi nó bao nhiêu lớn thầm thầm 17, 18 năm gì đau khổ, mà làm sơ ý nó một chút là bắt đầu nó bám vô cái đó. Nó bám vô cái chỗ mà không làm cho nó không ưa đó, là nó ghét luôn. Con á ghét cha ghét mẹ rồi không nhìn luôn, nó đâu có nhớ cái công đâu, phải không? Còn tâm hồn mình thì sao? Đó, cái tâm hồn mà cái gì phải nhớ. Lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, lúc sợ, lúc mong cầu là muốn mua một sòn nữa đó. Mong cầu là sao mua được cái này, mua được cái kia, à, cũng có tâm hồn, thấy không? Nhưng mà cái này là thuộc về gì? Ai nói được cái này hay á? Nó thuộc về tâm gì? Tâm thức. Cái này thuộc về tâm thức. Mình buồn, mình biết mình buồn không? Mình buồn là cái tâm thức, nhưng mình biết mình buồn là tánh giác biết, là cái lương tâm, cái tâm thức, cái tánh giác của mình nó biết. Cái tâm thức này nó thay đổi liên tục, nhưng mà cái tánh giác biết là cái biết á, phải không? Cho nên Đức Phật biểu mình á, cái này á thì nó thay đổi, nhưng mà cái biết của mình là mình phải sống trên cái biết. Sống trên cái biết là thôi à, không có buồn. Mày buồn chứ không phải tao buồn. Tao chỉ biết mày buồn thôi, phải không? Tánh giác biết á, nó đâu có ngu rồi, nó không bao giờ buồn. mày vui phải không? Tao biết mày vui, tao không vui, không buồn, không vui. Tại nó đi từng cặp, phải thằng buồn nó tới thì thằng vui đứng ngoài sân. Thằng thương nó vô nhà rồi mà thằng giận nó đứng ngoài ghe sắp sửa vô. Thì nó vô thì tạp, nó thay đổi liên tục mà. Để cho nó lúc nào mình có tiền rồi đó, rồi cái thằng hết tiền đứng ngoài ghe chuẩn bị. Nên sao mày, tao có tiền tao biết là tao đang có tiền, còn hỏi tao hết là tao biết là tao hết vậy thôi. Tỉnh lắm, phải mình tu mình tỉnh lắm, không mong cầu gì cả. Cuộc đời là tăng trầm miễn dịch, có gì đâu mong cầu, phải không? Cái mặt mình tỉnh bơ, mình đi chùa mình học đạo rồi mình về cái mặt mình kênh lắm. Ai nói gì mình không nhầm vợ không, bây giờ mình rủ mặt mình xuống rồi, phải không? Nằm kênh đó kênh bò. Kênh bò là gì cô không biết, cô nghe tụi nó nói mà cô không biết. Kênh bò là gì, bò là gì, kênh thì cô biết. Kênh à, kênh chị bò,
chị bò là chị bò.
Cho nên mấy vị biết nha, khi mà quý vị buồn á, quý vị biết cái thằng vui sắp tới á, cho nên mình có khe không?
Không
khe. Tao đừng buồn, tại tao biết cái thằng vui đứng trước nhà.
Đóng khe.
Khe. Đóng khe. Tao đương giận á hả, thì tao biết cái thằng thương, ô mày sao, không sao, không sợ. Giận thì tao biết mày đang giận tôi, mày giận chứ đâu phải tao giận, tao biết mày đang giận. Như vậy thì lúc đó mình đâu, mình chạy ra ngoài, mình vô cái mặt mình, đó. Mình đương giận lên chứ mày biết, tao biết mày đang giận đó. Vậy chứ tao là ai, chạy ra ngoài, là cái tính chắc biết, nhìn vô cái mặt mình, tao biết mày đang giận. Chỉ sĩ như vậy nè, là cái tính chuyển biến, còn là cái tâm thức. Tâm thức không phải là mình, tất cả cái này không phải là mình, nó là ma, nó là vọng tưởng điên đảo. Quý vị mà sống trên nó là nó sẽ dẫn quý vị đi đầu thai địa ngục, là quỷ súc sanh tiên nhân a tu la đó. Nếu mà sống trên nó thì phải coi chừng. Cho nên khi mà nó buồn hay nó giận lên, mình biết là giận thì có thằng thương đứng ngoài, tao biết vậy thôi, chứ mình đâu có nhào vô nó đâu. Lúc đó mình nhảy ra ngoài rồi mà, mình dòm vô nó thôi. Mình bị dính vô không? Mình đâu có bị dính đâu. Cho nên quý vị phải sống ở trên tánh giác biết á, thì không bao giờ bị dính vô. Còn á, khi nó buồn á, quý vị buồn theo. Tại sao? Dính luôn. Dính vô luôn. Đó, dính vô luôn. À. Mất kệ. Ở đây á, Đức Phật nói á, Đức Phật dặn mình á, biết đời á là biến dịch phải không? Biết đời là biến dịch, cho nên á, biết nếu biết đời là mộng á, là biến dịch á, thì khi mình giàu á, mà mình nhớ đến lúc nghèo, tại mình đương giàu thì thằng nghèo đứng đâu? Đúng rồi chưa? Chắc chưa vô. Khi giàu mình nhớ đến lúc nghèo á, thì phải làm gì? Lo bố thí cho người nghèo để có cái phước giàu trở lại. Còn không nó giờ luôn à, tụt lúc luôn à, phải không? Dạ. Bởi ở đây cô cứ lựa mấy cái cho mấy chị làm không à, phải không? Hãy đói này cho gạo, cho nhục tế bằng nè, rồi á, cho chùa này chùa kia ta niệm Phật nè, hả? Mình ít tu giống như mình bước ta tu cũng bằng. Mình thấy mấy cái đậu tràng mà mình bảo trợ, mình thấy ta tu mình cũng vui. Mình tự nhiên mình thấy trên TV nó người ta đang đi, cái mình đây mình ngồi mình cũng giống như mình đi, mình niệm theo á, cái đầu tràng cái gì bảo trợ đó. Rồi khi may mắn á thì nhớ đến lúc rủi, bởi mình may cái thằng rủi đứng ngoài mà, phải không? Thằng rủi đứng ngoài nhớ à. Cho nên lo giúp người lỡ giận, ta không có tiền mình cho người ta, giúp cho người ta 50 đồng cho luôn, chứ đừng cái mượn, cho mượn là mất bạn á. Có ông Khổng Tử luôn đó, có tiền thì cho chứ đừng cho mượn, nó thiệt á. Cho mượn ít bữa nó không có tiền nó trả, nó gặp mình nó lắm tiêu à, mất luôn người bạn luôn, thiệt. Cho đại nó 50 đồng đi, rồi chừng nào nó nhớ ơn mình nữa nó cho mình lại, chứ đừng cho mượn, thiệt. Nó mượn là mất bạn, hai nữa thì giận nữa. Rồi khi còn khỏe mạnh là nhớ đến lúc già bệnh thì sao, nên lo cứu giúp người bệnh. Thì gửi về, nào là cho nước bệnh viện, nào cho thuốc gạo bệnh viện, thấy không? Bệnh viện mình lập cái bệnh viện, cái bệnh xá từ thiện của mình là đang nằm 150 người. Rồi hiện nay cái bệnh là mình bảo trợ hết, không có đóng bệnh viện phí, không có đóng tiền chữa bệnh gì hết, nằm đó hoài, muốn năm cũng nằm được, nằm hoài không có về, muốn ở như ở tại chùa mà, thấy không? Tại ăn cơm chùa nữa cho nên không có đuổi về, không có xét gì hết, muốn ở như ở rồi, thì ở thì tối tụng kinh vừa tu luôn. Thì cái chùa mà hôm trước mình cất tại bệnh viện á, hai tầng lầu, cái gì nhớ cái chùa Linh Quang không? Bữa nay là ngày khánh thành ở bển, nhưng mà tự nhiên biết xui sao bữa nay là ngày có bão. Ông thầy ở bển có bão, nhưng mà hồi nãy hồi sáng có quên về thì gió thổi thôi chứ không có mưa. Làm lớn lắm, làm hai đêm hai ngày lận, bữa nay là ngày tốt, ngày cũng đang làm bển. Thì bệnh nhân mỗi ngày vậy là 700 người tới hút thuốc thì bắt mạch, và nằm ở đó 150 nữa, là mỗi ngày á mình ăn cả 700-800 lận. Tại 150 người nằm thì 150 người nuôi, chứ mình không có y tá gì chăm sóc hết, thì kể như mỗi ngày ăn ở đó là người ăn tại chỗ là 300, 700 người nuôi tới cho ăn luôn. Cho nên đằng trước cái làng, đằng trước cái bình xá của mình hồi xưa dân nghèo họ ở, họ trồng đào trồng đồ, bây giờ họ biến thành nhà, nào là bán cà phê bán hủ tiếu rồi, kể như biến thành cái chợ, cái chợ chợ vui lắm. Cho nên kể thì cũng đỡ mình ăn một phần, hiểu không? Họ ra đó họ ăn. Bữa hôm hai bác nhiều khi cũng lận thuận và mua cho miếng đất trong cái chùa mà nguyên một cái vườn cây đậu. Rồi ở Canada rồi người ta về ta chữa bệnh hết, cho thầy một mẫu đất nữa. Anh ấy cũng vui lắm. Còn cái nồi cơm từ thiện của mình thì rồi có mấy bà người Úc, người Tây họ về, họ đứng ra bằng áo vô phát. Phát xong rồi ôm mấy bà họ hung, mấy người cắn. Họ lấy làm lạ đó. Họ lấy làm lạ mà họ đâu có biết là hung một cái đâu. Mà ở Úc này nó hay vậy không? Về họ lấy cười quá trời. Mắc cười đó, bữa nào đem mấy băng đó ra. Bây giờ mình đã bởi mình làm nhiều. Thì ở đây Đức Phật biểu mình khi còn sống nè, nhớ đến lúc chết á đó. Đó, lúc chết mình đâu đem cái gì được, mình hết rồi mình đâu làm gì được nữa đâu. Cho nên á phải viết sách nè, phải giảng dạy nè, phải làm gương tốt để lại cho đời, để ta nói theo dạy đời. Đến lúc chết á, thường thường đa số những người ta viết sách đó, cho đời là ta có những gì hay á, viết để lại cho đời. Như Đức Khổng Tử, Đức Phật, những người mà học giỏi rồi đó, những người ta khám phá minh ra đi học rồi triết học rồi đó, ta để lại cho đời hết. Thì ở đây cái bài thơ nữa cô viết nè: sắp tắt thở mới thấy đời là mộng. Ông đừng thở tôi thấy phải không? Đang sanh tiền không biết đó chim bao, chuyện của ai cũng muốn dấn thân vào, miệng bàn luận thấp cao lời phải quấy. Bị vọng tưởng, bị pháp trần che đậy, tâm phan duyên dông hủy kiếp vong thân, mãi chuyển luân trong sáu nẻo xoay vần, sáng đến tối quên mất mình theo cảnh. Đó. Bài thơ. Thì bởi vì ở đời không, người ta ở ngoài đời ta không biết cuộc đời là biến dịch, cho nên làm gì ta dính vô hết. Khi mà ta tắt thở, ta còn có hai bàn tay trắng, ta mới thấy đời là mộng. Là ta đã làm sao? Muộn rồi, thấy không? Trễ rồi. Còn mình sao? Mình sốt. Mình sốt. Cho nên mình biết sống sao hay vậy thôi. Rất khỏe. Đang sân tiền thì đâu có biết là chim bao. Cuộc sống là chim bao mà. Cho nên chuyện của ai thì cũng xía vô. Chuyện của ta xía vô chứ. Nói lên, nói tốn là miệng bàn luận thấp cao rồi phải quấy. Phải rồi quấy rồi hơn rồi thua rồi đúng rồi sai, nên cũng nên được cũng được. Bây giờ thì tôi thì sao? Phải kể luôn. Đâu có gì cao đâu. Ở đời đâu có gì cao hay có gì thấp đâu. Con đâu có gì giàu đâu có gì nghèo đâu. Ôi kỳ đầu cô kể cho cái gì nghe, cái ông kia ông tới mua thịt không? Nhớ không? Để chị à, chị lựa miếng thịt nào ngon chị bán cho tôi. Có phải không? Cái thầy thì nghèo đi khắc thực đứng bên đây đường, thì cái bà kia bán tới bà mua thịt. Thầy biết là chị coi có miếng thịt teo nào ngon bán cho tôi, phải không? Rồi cái bà bán thịt nói sao? Thịt ở trong quầy của tôi miếng nào cũng ngon hết, ra trên đời này không có gì là ngon dở. Ngon dở là do cái miệng. Ấy bữa nào đói quá thì cái đó ăn ngon. Mà cái gì mà ăn hết một tô, một dĩa tôm mà cơm mà sáng á, ăn no rồi á, cái gì đem tới sầu riêng cũng ngon nó thiệt. Tại vì cái con ghẻ đói nó nằm trong bụng, chứ không phải là ngon dở. Lúc mới bắt đầu ăn vô ngon thì ngon ha. Ăn thì còn á, cuối dĩa tự nhiên sao? Ngắn có thì hết ngon rồi. Cái cảm giác này lúc đầu nó mất rồi. Cho nên tại cái con ghẻ đói á, nó mất, nó đói là nó ngon hà. Bởi mà ta nói cái ông vua cái ông chở, cái ông kia ông chở ông vua đi, mà ông vua ông ăn cái gì cũng ăn nhiều quá đi. Rồi sao? Ông nói không biết ai làm sao mà cho chẳng ăn được bữa ngon á là chẳng thưởng. Thì có ông kia ông chở ông vua đi xuống thuyền á, ông mới hầm. Ông nói là ông hầm xúc đá. Xúc đá. Ông bỏ cục đá vô hầm hoài. Mà ông vua là 1 giờ chiều rồi. Ông hỏi chính vua thì khanh, ông nói khoan, về hãy cứ nằm chơi đi. Đá không phải hầm lâu chút. Trời xúc đá trên đời đâu có đâu. Ông hầm đã hầm tới hồi tới 2 giờ chiều rồi. Ông dọn ra cho ông vô này ăn cái gì không? Rau luộc á. Ông với lại nước tương hột á. Ông vô ông chấm ông ăn thì với cô cũng nói trời ơi sao mà nó ngon lạ kỳ á. Cái hột này hột gì vậy khanh? Phải không? Ông nói trời cái này là tương hột. Ông nói trời ơi chẳng chưa từng thấy món ngon như vậy á. Từ đây về sao nhớ đem cho trong cung cho chấm ăn nha. Ngon quá thì ngon. Chỉ tương hột chấm ra bún thôi. Mà nó đói tại cái ghẻ đói á. Chứ vậy thôi chắc cái gì hết á. Ăn chỉ tương thôi. Cái rồi ông vua ông mới đặt tên cho cái tương hột đó là cái món gì á. Là cái ngon nhất của ông á. Trời. Rồi giờ mình học qua tới chuyện số ban sát. Rồi chuyện 36. Chuyện 36 là bây giờ làm móc móc mắt tiên nhân, móc mắt con tiền. Thì móc mắt tiên nhân ở đây bây giờ cô đọc cái chuyện ha. Ngày xưa có một tiên nhân ở chốn rừng sâu tu học đạo khổ hạnh, cuối cùng ngài đã chứng đắc ngũ thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Ngũ thần thông chứ chưa có được lục thần thông. Lục thần thông phải chứng A-la-hán mới lục thần thông đó. Thì cái nhờ cái thiên nhãn thông này á, mà ông thấy sự vật rất là xa và thấy tuốt ở dưới lòng đất luôn. Cho nên ông tiên này á, ông mới thấy được á, những cái mỏ vàng nổi dưới đất, những cái vàng bạc châu báu là nằm sâu dưới đất á đó. Mà ông tiên này á, khi mà ông thấy những cái mỏ vàng nằm sâu dưới đất á, thì cái ông là nói ra cho những cái người kia, những cái mỏ này